Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 7 từ chương 81 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria đàm thoại nội tâm Interior Locution với cha Stefano Gobbi, một linh mục người Ý. Tính đến năm 1989, sách đã được tái bản đến lần thứ 15 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Chương thứ 81. Thông điệp ngày 15 tháng 9 năm 1975. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hãy dâng những đau khổ và chịu đau khổ với mẹ. Con rất yêu dấu, nhờ lời cầu khẩn và ý muốn của con mẹ khi người đang hấp hối, mẹ đã nên mẹ thật của con.
Mẹ là mẹ của hết thảy mọi người.
Nhờ đặc ân được lên trời cả thể xác, trái tim vẹn sạch mẹ đã không bao giờ ngừng đập vì yêu thương các con.
Bởi đó, trái tim mẹ cũng luôn luôn bị buồn phiền và đau đớn vì vô số những con cái mẹ đang tiếp tục làm điều xấu xa, đi trên đường diệt vong, khiến những đau khổ của Chúa Giêsu con mẹ và mẹ ra vô ích.
Quả thật, mẹ đang ở trên trời, hân hoan hạnh phúc bên con mẹ, trong ánh sáng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, trong niềm hân hoan vĩnh cửu của các thiên thần và các thánh. Nhưng vai trò là mẹ của mẹ vẫn còn nối kết mẹ với các con, vẫn còn giữ mẹ ở gần bên các con trên mặt đất.
Nếu mẹ là mẹ của các con, thì mọi đau khổ của các con cũng là đau khổ của mẹ.
Vì thế, quả thực nơi trái tim mẹ đang vang dội mọi đắng cay, mọi khổ cực, mọi đau đớn lớn lao của cả thế giới.
Nếu mẹ là mẹ của các con, thì mẹ không thể không đau khổ vì các con được. Vì tất cả các con, cách riêng là những kẻ lạc xa nhất, những kẻ đang cần mẹ nhất, đặc biệt là những con cái tội lỗi đáng thương của mẹ.
Nếu mẹ là mẹ, thì mẹ không thể không đau khổ vì những tội nhân được, vì tất cả, vì mẹ muốn hết thảy phải trở về cùng trái tim Chúa Giêsu con mẹ và trái tim từ mẫu mẹ.
Mẹ đang ở hạnh phúc ở trên trời, nhưng cũng đang đau khổ ở dưới đất, bên cạnh các con, những con cái bị hành hạ đáng thương của mẹ.
Hãy sống giây phút hiện tại. Hỡi các linh mục trong phong trào của mẹ, các con yêu dấu của trái tim sầu bi mẹ, các con có muốn chấp nhận lời mời êm dịu để chịu đau khổ với mẹ không?
Mẹ thường ngạc nhiên khi thấy các con lo lắng quá về tương lai, đôi khi còn tò mò theo tính loài người. Các con thường tự hỏi, khi nào thì cuộc thanh tẩy sẽ xảy ra?
Cũng có vài người nhân danh mẹ tưởng rằng có thể cho biết chắc về ngày tháng và kỳ hạn của các biến cố, mà quên rằng thời gian và ngày giờ là một bí mật được giữ kín trong trái tim đầy tình thương xót và tình phụ tử của Thiên Chúa.
Bà mẹ không thể hạn chế hành động của mình vào thời gian được, như những lời kêu gọi từ mẫu và sự trông chờ thương xót.
Chính vì thế, mẹ nói với các con yêu dấu, các con đừng nhìn về tương lai, như thế chẳng có lo lắng, chẳng có thất vọng nào bén mảng đến các con được. Các con hãy chỉ sống lúc hiện tại, phó thác hoàn toàn nơi trái tim vẹn sạch mẹ, giây phút hiện tại mà tình yêu cha trên trời luôn luôn dành cho các con, những con cái bé nhỏ của mẹ.
Trước mặt cha, đứng ở khắp mọi nơi, thì chỉ có giây phút hiện tại là đáng kể. Không phải quá khứ, cũng không phải tương lai, vì những thời gian đó không còn thuộc về các con nữa.
Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ nỗi đau khổ của mẹ. Vào lúc toàn thể thế giới đã được cứu rỗi và thanh tẩy vĩnh viễn, thì Đức Chúa Cha đã khứng nhận sự đau khổ thần thiên của Chúa con và sự đau khổ nhân loại của mẹ.
Hỡi các con, sự đau khổ của các con cũng đang góp vào việc thanh tẩy trái đất.
Nếu cuộc trừng phạt xảy đến, thì đó cũng là một nhu cầu tối hậu và cần thiết để canh tân thế giới và cứu rỗi vô số con cái đáng thương của mẹ mà thôi.
Nhưng không gì giúp ích cho cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ bằng trái tim đau khổ của một linh mục. Trong các con, những con cái của mẹ, chính Chúa Giê-xu đang tiếp tục sứ mạng thanh tẩy của người. Chỉ duy có máu người mới rửa sạch được mọi xấu xa, hận thù và tội lỗi của thế giới.
Chính vì thế, giờ đây cuộc thanh tẩy đã đến, và các con sẽ được kêu gọi để càng ngày càng chịu đau khổ hơn. Đối với các con, những người con cái mẹ, thì đây là giờ của thập giá. Nhưng các con sẽ chịu đau khổ với mẹ của các con, đấng đã sinh ra các con dưới chân thập giá.
Các con hãy luôn luôn ở với mẹ, trong giây phút hiện tại mà cha đã ban cho các con, để dâng mình và chịu đau khổ nơi trái tim sầu bi mẹ.
Chương thứ 82. Thông điệp ngày 7 tháng 10 năm 1975. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kỷ niệm cuộc chiến thắng tại Lepanto. Ý nghĩa làm mẹ. Hỡi con đã đến đây chỉ vì mẹ đã muốn vậy, và con đã thấy những sự lạ lùng của mẹ.
Con đã thấy mẹ thường ưa thích những gì? Những người bé nhỏ, những người nghèo khó, những người đau khổ và những tội nhân.
Nơi nào có đau khổ, nơi đó có tình thương ưu ái của mẹ.
Nếu con biết thế nào là một bà mẹ.
Nếu con hiểu được điều đó, con sẽ không còn lo sợ gì nữa. Chính chức vụ làm mẹ của mẹ sẽ cứu các con.
Theo đức công bình của cha, thì chúng con sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết để trả giá chuộc tội cho các con. Và theo tình yêu của chúng con, thì chính mẹ người sẽ dẫn các con đến phần rỗi.
Hỡi các linh mục yêu dấu của mẹ, vì thế mẹ nói với các con đừng sợ, đã có mẹ lo liệu mọi sự cho các con đừng lo lắng về điều gì, hãy trao tất cả những lo lắng của các con cho trái tim mẹ, trái tim của một bà mẹ.
Các con hãy chuẩn bị để chứng kiến những lạ lùng nhất của mẹ. Hôm nay các con kỷ niệm một trong những chiến thắng của mẹ. Nhưng không lâu nữa tất cả các con sẽ nên như những chứng nhân của cuộc khải hoàn vĩ đại nhất của trái tim vẹn sạch mẹ.
Đạo quân của mẹ đã sẵn sàng, và thời giờ đã đến. Với khí giới cầu nguyện, chàng chuỗi Mân Côi và lòng tin cậy, giờ giáp chiến đã đến.
Các con yêu dấu, không lâu nữa, một nhật kỳ mới sẽ bắt đầu. Toàn thể giáo hội sẽ lại được thịnh vượng dưới áo choàng trinh khiết nhất của mẹ các con.
Chương thứ 83. Thông điệp ngày 18 tháng 10 năm 1975. Lễ Thánh Luca Thánh Sử. Hãy vui mừng. Hỡi con, mẹ đã chọn con chỉ vì lý do này. Con là người nghèo khó nhất, nhỏ bé nhất, hữu hạn nhất, và nói theo kiểu của loài người, là người cùng cực nhất.
Mẹ đã chọn con bởi vì trong đời con, kẻ thù mẹ đã thành công ca bài chiến thắng. Nhưng không, trong đời con, mẹ đã thực hiện trước những gì mẹ sẽ làm khi cuộc khải hoàn vĩ đại sẽ đến.
Kẻ thù mẹ đã ca khúc chiến thắng trên thế giới, trong giáo hội và nơi các linh hồn.
Nhưng chính lúc đó mẹ sẽ can thiệp một cách khủng khiếp và chiến thắng, để kẻ thù phải thất bại nhục nhã hơn vì càng biết chắc rằng mình đã thất bại vĩnh viễn hoàn toàn.
Cuộc chuẩn bị thật vĩ đại như chưa từng có từ khi tạo thiên lập địa. Vì thế tất cả đã được tiên báo trong Kinh Thánh.
Kinh Thánh đã loan báo cuộc tranh đấu kia sợ giữa mẹ, người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ Satan. Satan hiện đã thành công cám dỗ được nhiều người bằng thuyết Marxist vô thần. Kinh Thánh cũng báo trước cuộc tranh đấu giữa các thiên thần và các con cái mẹ chống lại đồng bọn của con rồng đỏ, dẫn đầu cho các thần phản loạn. Nhất là Kinh Thánh đã loan báo rõ ràng cuộc toàn thắng vĩnh viễn của mẹ.
Hỡi các con đã được kêu gọi để trải qua những biến cố đó.
Đây chính là lúc các con phải biết điều đó để chuẩn bị chiến đấu một cách ý thức. Đây là lúc mẹ bắt đầu tỏ lộ một phần chương trình của mẹ cho các con.
Trước hết, cứ để kẻ thù mẹ có ấn tượng là đã chiến thắng, đã nắm chắc trong tay mọi sự. Vì thế hắn được phép xâm nhập vào lòng giáo hội và làm đền thánh chúa ra tối tăm. Vì thế hắn cũng gặt hái được nhiều nạn nhân giữa những thừa tác viên của đền thánh.
Quả thực, đây là lúc nhiều con cái yêu dấu, nhiều linh mục của mẹ sẽ sa ngã.
Satan sẽ cám dỗ người này bằng kiêu căng, người khác bằng tình dục, người này bằng hồ nghi, người khác bằng bấp bênh, người này bằng thất đảm, người khác bằng cô đơn.
Khi đó, bao người sẽ hồ nghi về con mẹ và về mẹ, bao người sẽ tin rằng giáo hội đã đến ngày tận số.
Không phải tận số, hỡi những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, những con cái yêu dấu mà mẹ đang tập trung vào đoàn quân cho trận đại chiến này. Khí giới trước hết các con phải dùng là tin cậy vào mẹ, phú thác hoàn toàn cho mẹ.
Các con hãy lướt thắng sợ hãi, thất đảm và buồn phiền. Thất đảm sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của các con và rất hữu ích cho kẻ thù.
Các con hãy bình tĩnh và vui mừng.
Giáo hội chưa tận số, mà chỉ là khởi đầu của cuộc canh tân toàn diện và tuyệt diệu.
Đứng đại diện con mẹ, nhờ ơn mẹ ban, đã nhìn thấy điều đó, nên mặc dầu đang phải buồn phiền, Ngài vẫn mời gọi các con hãy vui lên.
Vui lên? Các con ngạc nhiên hỏi mẹ.
Phải, hỡi các con, trong niềm vui vì trái tim vẹn sạch mẹ đang ấp ủ tất cả các con, chính trái tim mẹ là nơi an bình cho các con, trong khi bên ngoài bão gió đang hoành hành dữ dội.
Cả khi các con bị thương, sa ngã nhiều lần, cả khi các con hồ nghi, những lúc phản bội, các con đừng thất đảm, bởi vì mẹ thương yêu các con.
Tình mẹ thương yêu các con còn lớn hơn sức tấn công của kẻ thù nhiều.
Hỡi các con, mẹ là mẹ của các con, và mẹ còn thương yêu các con hơn nữa, vì các con đã bị cướp khỏi tay mẹ.
Niềm vui của mẹ là giúp mỗi người các con, những linh mục yêu dấu của trái tim vẹn sạch mẹ, nên những con cái được tôi luyện và vững mạnh đến nỗi, từ đây sẽ không có ai có thể cướp các con khỏi tình yêu của Chúa Giê-xu con mẹ nữa.
Mẹ sẽ làm cho các con nên những hình ảnh sống động của Chúa Giê-xu con mẹ.
Chính vì thế, các con hãy an lòng, hãy tin tưởng, hãy phó thác trọn vẹn cho mẹ. Các con hãy luôn luôn cầu nguyện với mẹ.
Hỡi các con, khí giới mẹ sẽ dùng để chiến đấu và chiến thắng là lời cầu nguyện và sự đau khổ của các con.
Lúc đó các con, phải, cả các con cũng sẽ ở trên thập giá với mẹ và Chúa Giê-xu con mẹ, bên cạnh mẹ người và mẹ các con.
Chương thứ 84. Thông điệp ngày 24 tháng 10 năm 1975. Sự yên lặng của các con. Hỡi con, nhiều lần mẹ đã nhắc cho con sẽ gặp những đau khổ và hiểu lầm, nhưng không bao giờ gặp những cản trở. Đây là công cuộc của mẹ và không ai động tới được.
Các thiên thần của mẹ đã khai chiến. Theo lệnh của mẹ, các ngài đang tập trung những con cái đã thuộc về mẹ từ khắp nơi trên thế giới. Trái tim mẹ đã biết, họ sẽ được liên lạc bằng cách nào? Niềm vui lớn lao nhất của mẹ là lời thưa vâng của họ.
Nhiều người cảm thấy mình nhỏ bé và bất xứng. Vì nhớ lại những bất trung và yếu đuối quá khứ nên họ do dự không muốn tiến bước.
Lời xin vâng của họ làm trái tim mẹ nhảy mừng.
Giờ đây, con hãy đếm xem bao nhiêu lời xin vâng đó và bao nhiêu niềm vui họ đã dâng lên trái tim vẹn sạch mẹ.
Hỡi các con, mẹ chỉ xin các con hãy tận hiến hoàn toàn cho mẹ, dâng mình cùng với những hạn hẹp, yếu đuối và bất tài của các con.
Đó là điều mẹ cần cho chương trình của mẹ.
Nếu mẹ đã không đòi hỏi một cơ cấu pháp lý cho phong trào, chính là vì mẹ muốn nó được phổ biến trong yên lặng và âm thầm.
Khí giới thứ hai các con phải dùng, sau lòng tin cậy phó thác cho mẹ, là lời cầu nguyện và yên lặng.
Yên lặng bề trong. Các con hãy để mẹ nói trong lòng các con.
Mẹ sẽ thì thầm nhắc nhở tận lòng bé nhỏ của các con, toàn thể phúc âm của Chúa Giê-xu. Mẹ sẽ ban cho các con được nếm hương vị của lời người.
Các con sẽ không nghe những tiếng khác hay những lời khác, mà chỉ đói khát lời người, và như thế là các con được huấn luyện trong trường lời Chúa.
Yên lặng bề ngoài, các con hãy để mẹ nói thay cho các con. Mẹ vui lòng làm việc đó nếu các con để mẹ tự do hành động trong các con.
Nhưng muốn cho mẹ nói, các con phải yên lặng. Một số người trong các con thấy khó hiểu, nhưng sự yên lặng đó rất cần. Cả đối với lời nói của các con cũng vậy.
Một số người trong các con tin rằng, cả đối với phong trào của mẹ, cũng cần phải làm, phải viết, phải hoạt động. Tuy nhiên, sự thinh lặng của các con rất cần thiết để phổ biến phong trào của mẹ theo như chương trình Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã phác họa một cách rõ ràng.
Các con hãy luôn luôn nói bằng đời sống của các con, hãy nói bằng cuộc đời. Khi đó, chính mẹ sẽ nói trong các con và nói thay cho các con. Khi đó, người nghe sẽ thấu hiểu và lãnh nhận lời nói của các con vào tận tâm lòng.
Ngày nay, khi kẻ thù mẹ đang dùng lời nói như khí giới để cám dỗ toàn thể nhân loại, thì mẹ xin các con hãy chống lại bằng sự thinh lặng.
Như thế, Chúa Thánh Thần lại có thể nói trong các con, và nhờ các con, chính người sẽ canh tân toàn thể thế giới.
Chương thứ 85, thông điệp ngày 30 tháng 10 năm 1975. Mẹ kêu gọi hết thảy. Con thấy chăng, trên bước đường của con, chính mẹ đã để con gặp các linh mục, những người mẹ đã kêu gọi để tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ thế nào. Hỡi con, công tác của con là tập trung và giao phó tất cả những người đó cho mẹ.
Ngày nay, những con cái mẹ đang rất cần được yên ủi và khuyến khích. Vì thế, trong các buổi họp mặt này, mẹ luôn luôn hiện diện, để tất cả những con cái mẹ được vui mừng và yên ủi.
Đã đến lúc mẹ sẽ tỏ mình ra trong giáo hội, bằng những dấu hiệu càng ngày càng cả thể hơn nữa.
Bằng nước mắt, mẹ đã đổ ra nhiều nơi để kêu gọi tất cả thế giới hãy trở về với trái tim sầu bi mẹ.
Nước mắt của một bà mẹ hiền đã chảy ra để đánh động những con tim, dầu những con tim sắt đá nhất. Vậy mà nhiều con cái mẹ vẫn còn hoàn toàn lãnh đạm, cho dầu nước mắt mẹ đã chan hòa với máu.
Bằng những thông điệp của mẹ càng ngày càng nhiều, và càng ngày càng nhiều hơn nữa, vì miệng lưỡi những giáo sĩ của mẹ đã ngậm câm không giao giảng chân lý.
Vì sự thiếu sót của nhiều linh mục, mà ngày nay bao con cái mẹ phải đau khổ vì đói khát lời Chúa.
Ngày nay, những chân lý quan trọng nhất cho đời sống của các con lại không được giao giảng nữa, như thiên đàng là nơi đang chờ đợi các con, thập giá của con mẹ đã cứu chuộc các con, tội lỗi đã gây thương tích cho trái tim Chúa Giê-xu và trái tim mẹ, hỏa ngục là nơi vô số linh hồn mỗi ngày mỗi xa xuống, nhu cầu cấp thiết của lời cầu nguyện và việc đền tội.
tội lỗi càng lan tràn như một bệnh dịch giết chết bao linh hồn, thì người ta lại càng ít nói về tội. Thậm chí có nhiều linh mục còn chối không có tội lỗi nữa.
Bổn phận của mẹ là ban của nuôi linh hồn cho những con cái mẹ. Vì thế, nếu các giáo sĩ có nín thinh, thì trái tim mẹ sẽ càng ngày càng mở rộng ra.
Đích thân hiện diện, theo sau những lần can thiệp của mẹ, thì nay đã đến lúc đích thân mẹ phải hiện diện và hành động trong giáo hội.
Nhưng nếu mẹ muốn hành động qua các con, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Đây cũng là một phần trong chương trình của mẹ.
Hiện nay, ma quỷ từ xưa vẫn là kẻ thù của mẹ, đang lôi cuốn một số linh mục, hoạt động giữa họ và quy tụ họ để chống lại con mẹ, chống lại chính mẹ cũng như giáo hội của mẹ.
Vì thế, mẹ phải đích thân can thiệp và kêu gọi những linh mục muốn trung thành, hãy xung vào đoàn quân của mẹ. Mẹ kêu gọi tất cả hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, và hãy vào trú ẩn nơi mẹ.
Cuộc tranh đấu sẽ xảy ra đặc biệt giữa mẹ và con cựu xà, mà sau cùng mẹ sẽ đạp dập đầu nó. Bởi thế, giờ đây mẹ chỉ đòi các con những điều đó, những điều coi ra như nhỏ bé và không ý nghĩa theo con mắt loài người.
Trong khi mỗi ngày, những kẻ thù của Thiên Chúa gia tăng tuyên truyền và lá ó, thì mẹ chỉ đòi các con hãy đáp lại bằng lòng tin cậy và phó thác hoàn toàn, bằng lời cầu nguyện, sự đau khổ và yên lặng của các con.
Tuy nhiên, tất cả những gì các con dâng cho trái tim mẹ đều sẽ trở nên khí giới hữu hiệu trong tay mẹ để chiến đấu và chiến thắng.
Đối với đoàn quân cao ngạo của những kẻ kiêu căng nổi loạn chống lại Thiên Chúa, mẹ sẽ đáp lại bằng đoàn quân những con cái bé nhỏ, khiêm tốn, bị khinh khi và bắt bớ.
Và sau cùng, chính nhờ các con mà cuộc toàn thắng sẽ thuộc về nữ tỳ khiêm tốn của Chúa.
Chương thứ 86, thông điệp ngày 9 tháng 11 năm 1975, lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Laterano. Hãy sống thận hiến. Hỡi con, chính mẹ đã chọn con để làm cho mọi người, nhất là các anh em linh mục, hiểu biết sự phong phú và lạ lùng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Tại Fatima, mẹ đã tỏ trái tim vẹn sạch mẹ như phương thế cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã vạch ra con đường trở về cùng Thiên Chúa, nhưng người ta đã không nghe theo.
Giờ đây, mẹ muốn ban trái tim vẹn sạch mẹ, làm nơi trú ẩn duy nhất cho các con trong những lúc đau khổ sắp tới.
Thời gian qua đi, nhưng những đau khổ của các con sẽ gia tăng gấp bội, vì trong giáo hội, cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ nên trầm trọng hơn, tới độ thành một cuộc phản loạn công khai. Nhất là vì nhiều con cái đã chia sẻ chức linh mục của Chúa Giêsu con mẹ. Bóng tối hiện đã dày đặc, sẽ nên mịt mù hơn nữa trên khắp thế giới.
Thuyết Marxist vô thần sẽ làm hoen ố mọi sự, như một cơn mây độc hại. Nó sẽ xâm nhập khắp nơi và làm nhiều con cái mẹ phải mất đức tin.
Nó sẽ lật đổ những chân lý phúc âm, nó sẽ chối bỏ thần tính của con mẹ và nguồn gốc siêu nhiên của giáo hội. Nhất là nó sẽ đe dọa cơ cấu tổ chức của giáo hội và sẽ cố phá đổ đá tảng Phêrô là nền của tòa nhà giáo hội.
Hãy hoàn toàn sẵn sàng. Đó là lúc mẹ muốn đổ lòng thương xót của trái tim vẹn sạch mẹ trên tất cả những con cái của mẹ, hầu cứu thoát họ nhờ tình mẫu tử luôn luôn hiểu biết, nâng đỡ và tha thứ của mẹ.
Nhưng mẹ muốn hoạt động qua các con, những linh mục yêu quý của mẹ.
Để mẹ có thể làm được như vậy, các con phải luôn luôn sẵn sàng. Các con càng để hành động êm ái của mẹ chiếm hữu, mẹ càng có thể hoạt động nơi các con.
Muốn thế, các con phải tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Đó là hành động duy nhất để thuộc về phong trào linh mục Đức Mẹ.
Hỡi các con hãy tận hiến cho mẹ, hãy năng ôn lại việc tận hiến đó, và nhất là hãy sống cuộc đời tận hiến.
Trái tim sầu bi mẹ được yên ủi biết bao khi trong những buổi họp mặt, đồng dâng thánh lễ, các con cùng nhau nhắc lại việc tận hiến cho trái tim mẹ.
Nếu các con sống việc tận hiến, cuộc đời các con sẽ hoàn toàn được thay đổi. Mẹ sẽ huấn luyện các con quen với cách nhìn của mẹ, cách cảm nghĩ, cầu nguyện và yêu thương của mẹ.
Mẹ sẽ thông đạt tinh thần của mẹ cho các con và sẽ làm cho các con càng ngày càng nên bé nhỏ, đơn sơ và khiêm nhường hơn.
Mẹ sẽ dẫn các con đến chỗ luôn luôn chỉ tin cậy vào Thiên Chúa mà thôi. Và nếu nạn ngờ vực và chối đạo càng gia tăng, thì các con càng được chắc chắn và làm chứng nhân cho Thiên Chúa.
Mẹ sẽ khiến các con yêu mến giáo hội thật nhiều. Ngày nay, giáo hội đang phải trải qua những lúc đau đớn nặng nề, bởi vì càng ngày, những con cái của giáo hội càng bớt lòng yêu mến giáo hội.
Nhiều kẻ chỉ muốn canh tân và thanh tẩy giáo hội bằng cách chỉ trích, bằng cách tấn công mãnh liệt vào tổ chức của giáo hội. Không có tình yêu, chẳng bao giờ có thanh tẩy cũng như canh tân.
Mẹ sẽ giúp các con mến yêu Đức Thánh Cha bằng tình yêu hiếu thảo đậm đà. Mẹ sẽ dạy các con vác thập giá với người và chia sẻ những đau khổ của người.
Hiện giờ, họ đang ở đâu? Những linh mục từng sát cánh với vị linh mục thứ nhất, với người con thứ nhất mà mẹ yêu quý cách riêng.
Đó chính là các con, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con phải nên những bạn thân tình của Đức Thánh Cha.
Các con hãy cầu nguyện cho người, hãy chịu đau khổ với người, hãy luôn luôn ở với người. Các con hãy lắng nghe lời người, hãy thực hành những chỉ thị của người. Phổ biến những giáo huấn của người, những giáo huấn mà người ta không nghe nữa.
Vào lúc cực kỳ tối tăm, thì người sẽ là ánh sáng duy nhất còn cháy sáng. Phần các con cũng sẽ được ánh sáng người soi sáng. Và nhờ mẹ hướng dẫn, các con sẽ chiếu tỏa ánh sáng đó trên khắp thế giới, một thế giới đang bị bóng tối tràn ngập.
Và đó cũng chính là nhờ khí giới trung tín của các con mà mẹ sẽ chiến đấu và chiếm được chiến thắng.
Hỡi các con, chính vì thế mẹ xin các con hãy chạy vào trú ẩn hoàn toàn trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương thứ 87, thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1975, thời giờ sẽ được rút ngắn. Hỡi con, chương trình của mẹ sắp được hoàn tất.
Giờ đây, những biến cố quyết định đã bắt đầu, và càng ngày các con càng phải chịu đau khổ.
Mẹ cần tất cả những đau khổ của các con, đó là khí giới quý báu nhất, phải dùng trong trận chiến của mẹ. Vì thế, mẹ xin các con hãy sẵn sàng chịu đau khổ, sẵn sàng tiến lên đồi Canvario với Chúa Giêsu và với mẹ, để dâng mình cho Chúa Cha như của lễ hiến tế mẹ đã tuyển chọn và dịu dàng chuẩn bị từ lâu.
Thực vậy, là mẹ của các con, mẹ đã tập trung tất cả các con vào trái tim vẹn sạch mẹ. Chính đây là nơi ẩn náu của các con, chính đây là bàn thờ. Trên đó các con sẽ được hiến tế vì phần rỗi thế giới.
Hỡi các con đừng bối rối. Các con hãy dâng mình cho mẹ mỗi giây mỗi phút. Giờ thê lương và bị bỏ rơi của giáo hội đã đến. Giáo hội sẽ bị bỏ rơi nhất là vì nhiều thừa tác viên và nhiều con cái mình.
Giáo hội sẽ bị chế nhạo, bị phản bội và bị nộp vào tay kẻ thù. Những kẻ đang mong triệt hạ giáo hội, chính những thừa tác viên của giáo hội sẽ trao nộp giáo hội vào tay đao phủ.
Các con hãy chuẩn bị với mẹ để sống những giờ phút đó. Tất cả đã được Chúa Cha an bài. Đây là chén đắng các con phải uống cho đến giọt cuối cùng.
Cả các con cũng sẽ bị chế nhạo, bị phản bội và bắt bớ cùng với Đức Thánh Cha, vị đại diện của con mẹ. Nhiều người sẽ phải hy sinh mạng sống và đổ máu mình ra. Những người khác sẽ phải chịu thiêu đốt như những của lễ hiến tế, vì phải trải qua những giờ phút cực đau khổ đã được chuẩn bị để thanh tẩy địa cầu. Như thế, các con sẽ nên như ánh sáng của mẹ trong đêm tối tăm mịt mù.
Nhưng, các con yêu dấu, cuộc thử thách khốc liệt này chỉ kéo dài một thời gian thôi. Vì nhờ sự can thiệp đặc biệt của mẹ, những giờ phút đó sẽ được rút ngắn.
Chương thứ 88. Thông điệp ngày 8 tháng Chạp năm 1975. Lạy Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ sẽ toàn thắng. Mẹ là đấng vô nhiễm thai.
Hỡi các con, mẹ đã từ trời ngự xuống và tại lộ đức, mẹ đã nhắc lại cho các con chân lý đó. Chân lý mà trước đó không lâu giáo hội đã chính thức công bố.
Nhờ một đặc ân mà mẹ đã được thoát khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội nguyên tổ, tội mà mỗi người các con đều mắc phải lúc đầu thai.
Mẹ được gìn giữ khỏi tội lỗi, vì nơi mẹ một tạo vật thấp hèn, Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã muốn phản chiếu toàn vẹn chương trình sáng láng của người.
Mẹ được gìn giữ khỏi tội lỗi, đầy ân sủng, bởi vì mẹ đã được chọn làm mẹ của ngôi lời và được tiền định làm đấng ban Chúa Giêsu con mẹ cho các con. Và Chúa Giêsu con mẹ đã ban mẹ cho mỗi người các con như người mẹ thật.
Vì thế, bổn phận của mẹ là mặc cho các con sự trong sạch của mẹ, nhất là mẹ muốn chữa các con khỏi sự xấu xa làm các con quá xấu xí. Đó là tội lỗi.
Các con yêu dấu, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Từ đầu, mẹ đã được loan báo như là kẻ thù, kẻ đối lập của Satan, là đấng chiến thắng Satan, và Satan là cha đẻ và là tác giả của mọi tội lỗi.
Sứ mạng của mẹ là chiến đấu và chiến thắng Satan để đạp nát đầu nó dưới chân mẹ.
Từ lúc đầu mẹ đã chiến thắng, vì khi toàn thể nhân loại đã sa vào vòng nô lệ tội lỗi, thì Chúa Ba Ngôi đã loan báo mẹ như dấu chỉ khải hoàn chắc chắn. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Bà sẽ nghiền nát đầu ngươi trong khi ngươi mưu cắn gót chân bà.
Mẹ đã chiến thắng khi bằng lời xin vâng, ngôi lời đã ngự xuống mặc xác trong dạ rất trong sạch của mẹ. Và khi trên núi Calvario, Chúa Giêsu con mẹ đã tự hiến tế trên bàn thờ thập giá.
Chính nơi người đấng đã cứu chuộc hết thảy các con mà cuộc khải hoàn trọn vẹn của mẹ đã hoàn tất.
Mẹ đã tiếp tục cuộc chiến trong suốt những năm dài hành hương của giáo hội trên mặt đất. Vì thế, những cuộc chiến thắng lớn lao nhất của giáo hội đã là nhờ hành động từ mẫu đặc biệt của mẹ.
Nhưng trong thế kỷ này, vì kẻ thù đã muốn thách thức mẹ, tung ra một cuộc đấu tranh và với thuyết vô thần lầm lạc đã quyến rũ, lừa bịp được toàn thể nhân loại, thì từ trời mẹ đã hiện xuống trái đất như đấng vô nhiễm nguyên tội để yên ủi các con, bởi vì chính mẹ có bổn phận phải chiến đấu và chiến thắng ma quỷ.
Trái tim mẹ sẽ thắng. Và trong thế kỷ này, khi thuyết vô thần đã tổ chức thành một lực lượng căng thẳng, muốn chinh phục toàn thể thế giới, triệt hạ giáo hội hoàn toàn, thì mẹ lại từ trời hiện xuống để trấn an các con, vì trong cuộc đấu tranh khủng khiếp này, mẹ sẽ là kẻ chiến thắng. Cuối cùng, trái tim vẹn sạch mẹ sẽ toàn thắng.
Hỡi các con đáng thương của mẹ, trong cuộc đấu tranh giữa mẹ và địch thủ của mẹ, con cựu xà Satan, kẻ dụ dỗ và là tác giả của mọi sự dữ, các con sẽ là những kẻ bị đánh nhiều nhất.
Vì thế, trước khi loan báo cuộc chiến cho các con, mẹ đã mời các con hãy tìm nơi trú ẩn chắc chắn trong mẹ. Các con hãy vào trú ẩn trong mẹ, hãy tin tưởng hoàn toàn vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con yêu dấu, giờ đây các con mới hiểu tại sao trái tim vẹn sạch mẹ là ơn huệ quý báu nhất mà Cha trên trời đã ban cho các con.
Trái tim vẹn sạch mẹ là nơi trú ẩn an toàn nhất và là phương thế cứu rỗi Chúa ban cho nhân loại và giáo hội trong thời đại này.
Chính sự can thiệp đặc biệt của trái tim vẹn sạch mẹ là công cuộc mẹ đang thực hiện trong giáo hội, hầu kêu gọi hết thảy các linh mục, những con cái yêu dấu của mẹ hãy vào trú ẩn trong mẹ.
Các con có thấy hiện nay Satan đã xâm nhập vào nội cung giáo hội làm sao? Nó lừa bịp, làm hủ hóa và lôi cuốn biết bao con cái linh mục đáng thương của mẹ thế nào?
Vì thế, đây là giờ chính mẹ sẽ đích thân can thiệp.
Mẹ đã kêu gọi các con hãy tin cậy, phó thác hoàn toàn và tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ đã mặc khải chương trình của mẹ cho các con. Mẹ đã cho các con biết những khí giới mẹ đã chọn trong cuộc chiến này.
Hỡi các con, giờ đây mẹ lại xác quyết với các con rằng chỉ có mẹ là đấng chiến thắng. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 7 từ chương 81 đến chương 88 nơi đây. Xin kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào tuần tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị.